SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Những gì mà A-League đã để lại trong những ngày cuối tuần vừa qua thật là tuyệt vời, đặc biệt là tại trận chung kết FFA Cup với một cái trận đấu đầy ấn tượng của Adelaide United. Họ đã chứng minh được sức mạnh của mình tại mùa bóng năm nay với một trận đấu để giành lên ngôi vô địch của Liên đoàn bóng đá Úc tổ chức. Thế nhưng trong khi đó thì tại A-League chúng ta cũng không thể quên rằng Sydney FC thể hiện cái sự thay máu đầy thành công của mình. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là cổ động viên của Sydney FC bây giờ không cần phải nhớ quá nhiều đến những ngôi sao mà họ đã từng có tại mùa giải trước đây nữa, bởi vì bây giờ Sydney FC đang có một phong độ rất là tốt, đặc biệt là họ chọn đúng người trên hàng tiền đạo, thưa anh.
Vâng, có thể nói bước vào mùa giải năm nay thì có rất là nhiều dấu hỏi đặt ra với Sydney, đó chính là việc thứ nhất là họ không còn cái ông huấn luyện viên là Graham Arnold, người mà sau hai năm trước đã xây dựng một đội bóng, một lối chơi rất là tốt. Phải nhớ rằng là Sydney FC kể cả cái cách đây 4-5 năm khi họ có Del Piero thì thực sự đội Sydney FC thi đấu thực sự không tốt. Thế nhưng 2 năm trở lại đây thì Sydney FC đã thi đấu có tính tổ chức rất là cao. Và khi mà khi Graham Arnold nghỉ thì họ cũng biết rằng là Sydney FC sẽ thi đấu thế nào, và đặc biệt là tiền đạo chủ lực của họ là Bobo chuyển sang thi đấu tại giải nhà nghề Trung Quốc. Thế nhưng sau những trận đấu đầu tiên thì có thể thấy rằng là Sydney đã có câu trả lời rất là tốt cho các cái câu hỏi mà giới chuyên môn đặt ra. Trước hết là cái vị huấn luyện viên mới của họ đã giúp cho họ có một cái lối chơi rất là mềm mại, không chỉ mang tính tổ chức tốt mà họ có thể nói là di chuyển mềm mại hơn, và đặc biệt là các cầu thủ thi đấu sáng tạo hơn rất là nhiều. Và câu hỏi lớn nhất là ai sẽ là người ghi bàn cho Sydney FC, và người đó không ai khác đó chính là tiền đạo, cựu tiền đạo đã từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, Adam Lallana. Và trong cuối tuần vừa qua thì anh tiếp tục làm mưa làm gió trên hàng tiền đạo của Sydney FC, và đặc biệt là thi đấu ngay trên sân khách, tức là trên sân nhà của Melbourne City, một đội bóng mà cũng có đầu tư không kém. Sydney FC đã có một chiến thắng có thể nói là rất là ấn tượng khi mà họ giành chiến thắng 3-0, và hai bàn thắng thì do công của Adam Lallana. Sydney FC trong mùa giải năm nay lại một lần nữa chứng tỏ họ là ứng cử viên rất là sáng giá cho giải A-League trong mùa giải năm nay.
Vâng, trong khi đó thì tại thành phố Melbourne, một trong những đội bóng được ưa thích nhất Melbourne Victory bây giờ tiếp tục đi đúng quỹ đạo của họ với cái tên tuổi của Keisuke Honda. Anh có thể chơi rất là đa dạng, không những là tạo điều kiện với những đường chuyền sát thủ mà anh còn tham gia những cái pha tấn công, thậm chí là phòng ngự sớm nữa. Và trận đấu vừa qua đã thể hiện rất là rõ một điểm sáng trong 3 vòng đấu vừa qua, thưa anh.
Vâng, có thể nói là sau 2 trận đấu đầu tiên không thành công và đặc biệt là đều để thua thì Melbourne Victory đã có một chiến thắng rất là quan trọng trước đối thủ Newcastle Jets, và đây là chiến thắng ngay trên sân khách của Newcastle Jets với tỷ số là 1-0. Người ghi bàn thắng này là tiền vệ Antonisis, thế nhưng mà người kiến tạo đường truyền là Keisuke Honda. Keisuke Honda mặc dù chưa có bàn thắng nào tại giải A-League, mặc dù mới chỉ có một bàn thắng tại giải A-League, thế nhưng anh đã có tới 4 đường truyền kiến tạo, rất là nhiều dấu hỏi được đặt ra, và bản thân tôi cũng từng đặt dấu hỏi là tại sao huấn luyện viên Kevin Muscat lại cho Keisuke Honda đá trong cái hàng tiền vệ 3 người của Melbourne Victory, bởi vì Keisuke Honda có thể nói là vị trí sở trường của anh đó là tiền đạo cắm hoặc là đá ở vị trí số 10. Thế nhưng có lẽ huấn luyện viên Kevin Muscat có nhiều điều muốn làm hơn cho với Keisuke Honda, bởi vì ông biết rằng là nếu như để Keisuke Honda đá chính ở trên hàng công, có thể bản thân anh cũng sẽ không có nhiều khoảng trống để làm tận dụng tốt các cái đường truyền và đặc biệt là cái tầm nhãn quan chiến thuật của mình. Và chính vì thế mà Kevin Muscat muốn sử dụng Keisuke Honda ở hàng tiền vệ với vai trò kiến tạo. Và có thể nói là Keisuke Honda đã làm được rất cái điều này. Và nếu như từ giờ đến cuối mùa giải, Keisuke Honda không những chỉ đóng góp những đường truyền mà anh còn sẽ đóng góp những bàn thắng, thì sẽ có thể Melbourne Victory lại có một mùa giải thành công. Và tôi hy vọng rằng Melbourne Victory với cái đội hình họ có hiện tại thì họ sẽ có khả năng cạnh tranh được không chỉ ở trong đấu trường nội địa mà họ sẽ được cạnh tranh ở đấu trường châu lục.
Vâng, có thể nói rằng là cái tuần vừa qua Adelaide United có một tuần không thể hoàn hảo hơn, đặc biệt khi mà họ vừa chơi tốt tại A-League và giành ngôi vô địch tại FFA Cup.
Vâng, trong trận chung kết FFA Cup ở giữa tuần thì Adelaide United được thi đấu trên sân nhà và có thể nói là có một cái trận đấu để đời khi họ giành chiến thắng 2-1 trước Sydney FC và qua đó để giành FFA Cup. Và với phong độ hứng phấn, mặc dù phải thi đấu ngay trận thứ hai trong vòng một tuần, thế nhưng mà các cầu thủ Adelaide United vẫn tiếp tục thể hiện được cái phong độ tốt và cái sự hứng phấn của mình. Khi mà mặc dù phải thi đấu trên sân khách của Central Coast Mariners, thế nhưng mà các cầu thủ Adelaide United vẫn giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số là 3-0. Và như anh Ngọc nói thì đây có thể nói là một cái tuần không thể tốt hơn của các cầu thủ Adelaide United. Ở trong một diễn biến khác, Central Coast Mariners, chúng ta đã biết rồi, ngôi sao điền kinh Usambo đã chính thức chia tay Central Coast Mariners khi mà cả hai bên đều không đi được đến thỏa thuận. Central Coast Mariners thì chỉ có thể đưa cho Usambo một cái hợp đồng có thể nói là với mức tiền tối thiểu. Bản thân ban lãnh đạo của Central Coast Mariners cũng không thể hứa rằng là sẽ cho Usambo ra sân đều đặn ở giải A-League. Thế còn về phần Usambo thì dường như mặc dù vẫn theo đuổi cái giấc mơ được thi đấu bóng đá nhà nghề, thế nhưng mà cái việc mà gánh nặng tài chính hoặc là về nhu cầu về những cái khát khao về tài chính thì có vẻ như là cũng rất là lớn. Trong cái câu chuyện này thì bản thân một cái vị huấn luyện viên, một cái cựu cầu thủ của từng thi đấu ở giải A-League và của đội tuyển Australia, hiện giờ là huấn luyện viên của Brisbane Roar là John Aloisi, thì anh còn nói rằng là rất là may là Central Coast Mariners đã ký hợp đồng với Usambo, bởi vì thực ra cái bài hợp đồng này sẽ chủ yếu mang tính thương mại mà thôi. Và nếu như mà Usambo thi đấu tại giải A-League và Central Coast Mariners ký hợp đồng với Usambo thì có lẽ sẽ biến thành giải A-League thành một cái sân chơi của trẻ con, bởi vì Usambo chưa từng thi đấu chuyên nghiệp bao giờ. Và thứ hai nữa là anh có chắc chắn là anh đã không đủ khả năng để thi đấu chuyên nghiệp. Và nếu là bản thân huấn luyện viên John Aloisi thì ông nghĩ rằng là ông nên trao các cơ hội này cho các cầu thủ trẻ của Australia, bởi vì mục tiêu của bóng đá Australia đó chính là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ để cung cấp cho đội tuyển quốc gia Úc. Và thêm một điều nữa rằng là nếu như các cầu thủ trẻ họ đã từng luyện tập từ những năm 15, 16 tuổi cho đến khi mà họ 21, 22, 23 tuổi, họ luyện tập tới 7 năm để mong một ngày được thi đấu chuyên nghiệp, và nếu như có một cầu thủ nào thậm chí là chuyên môn chưa đủ mà vẫn được thi đấu chính thì đây có thể nói là một lỗi thất vọng rất là lớn. Còn về cá nhân tôi thì theo tôi nghĩ có lẽ hai bên Usambo cũng như Central Coast Mariners có thể làm được tốt hơn. Bản thân Usambo thì có thể bỏ qua, nếu thực sự anh mong được thi đấu chuyên nghiệp thì anh nên bỏ qua các cái nhu cầu về tài chính, và thậm chí ngay cả không được ra sân tài chính nhiều, thế nhưng anh nên luyện tập chăm chỉ, học hỏi nhiều nhất có thể để giúp cho anh có thể nuôi cái giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp. Còn về phần Central Coast Mariners nói riêng và bản thân bóng đá Úc nói chung thì theo tôi nghĩ nếu như chúng ta có một tên tuổi như Usambo thi đấu tại giải A-League hoặc thi đấu tại một giải bóng đá nào đó ở Úc cũng là một điều rất là tốt, bởi vì chúng ta phải nhớ rằng là bóng đá mặc dù nó là một môn thể thao, thế nhưng hơn bao giờ hết thì bóng đá đó chỉ là một môn, một trò chơi giải trí đối với người hâm mộ mà thôi. Bởi vì nếu như bóng đá không đang mang tính giải trí và bóng đá không đem lại những cái giây phút hạnh phúc cho các cổ động viên, khán giả hoặc những điều mới mẻ thì có lẽ khán giả cũng không đến sân là làm gì. Và nếu như bóng đá không có khán giả thì có lẽ bóng đá sẽ không tồn tại. Và trong cái trận đấu cuối cùng của cái vòng đấu số 3 thì Perth Glory giành chiến thắng 2-1 trước Brisbane Roar. Và hiện giờ Perth Glory sau 3 vòng đấu được 7 điểm cùng dẫn đầu với Sydney FC. Có một điều rất là khác biệt ở Perth Glory ở mùa giải năm nay, tức là dường như các cầu thủ Perth Glory ở những mùa giải năm trước thì họ thi đấu có thể nói là rất là uyển chuyển và nhiều bàn phá bóng đẹp, nhiều bàn thắng đẹp. Thế nhưng mà dường như họ thiếu đi tính tổ chức. Và điểm khác biệt lớn nhất ở của Perth Glory ở mùa giải năm nay đó chính là tính tổ chức. Không ai khác, điểm khác biệt đó được tạo ra bởi huấn luyện viên Tony Popovic. Và theo tôi nghĩ rằng là khi mà Perth Glory cử Tony Popovic làm huấn luyện viên trưởng thì đây có thể nói là một cơ hội rất là lớn để Tony Popovic xây dựng lại tên tuổi của mình. Bởi vì sau một thời gian huấn luyện không thành công tại Hy Lạp thì đây có lẽ là một cái cơ hội rất là tốt để ông tiếp tục xây dựng cái tên tuổi của mình và đặc biệt làm quên đi cái thời gian không tốt khi làm việc tại nước ngoài.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio và chúng ta chia tay với A-League để đến với giải đấu rất nhiều người xem. Cũng như là rất thú vị. một cái tiêu chí không thể thiếu được của bóng đá mà bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nhắc tới, đó là giải Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị, một trận đấu mà ai cũng mong chờ đó là Arsenal gặp Liverpool. Trong khi đó thì Manchester United có một cái trận đấu mà cũng rất quan trọng đối với cả cái phong độ của đội bóng này trong mùa giải năm nay. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, trận đấu được mong đợi nhất đó chính là trận đấu giữa Arsenal và Liverpool. Và trận đấu này đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Và điều đáng nói là trước khi trận đấu này diễn ra thì mọi người đặt rất là nhiều dấu hỏi về Arsenal. Tức là năm nay thì Arsenal đang thi đấu khởi sắc và đặc biệt là họ đang thi đấu tốt hơn rất là nhiều dưới thời huấn luyện viên mới là Unai Emery. Thế nhưng tốt đến đâu, liều thuốc thử của họ đó chính là Liverpool khi mà đội bóng này đang thi đấu có thể nói là với một phong độ ấn tượng nhất trong vòng 2-30 năm trở lại đây. Và trong những vòng đấu đầu tiên thì họ chưa để thua một trận đấu nào. Và thế nhưng trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì Arsenal lại là đội bóng thi đấu hay hơn và là đội bóng kiểm soát thế trận nhiều hơn. Và còn về phần Liverpool thì họ không giữ được cái phong độ ở 10 vòng đấu đầu tiên, và họ phải ngậm ngùi chia tay sân Emirates của Arsenal với tỷ số là 1-1. Điều này có thể thấy rằng là Arsenal năm nay đã có chất thép hơn rất là nhiều so với Arsenal dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger. Trong những đội bóng lớn trong cuối tuần vừa qua thì Tottenham Hotspur cũng giành chiến thắng 3-2 trước Wolverhampton. Wolverhampton đội bóng mới lên hạng mà có mục tiêu là vô địch giải Ngoại hạng Anh trong vòng 7 năm tới. Dường như trong vài trận đấu trở lại đây thì Wolverhampton đang bắt đầu hụt hơi. Một đội bóng lớn khác đó là Manchester United cũng có một chiến thắng rất là quan trọng khi mà họ lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Bournemouth. Thì đây có thể nói là một chiến thắng để vực dậy tinh thần của Manchester United khi mà vào thời điểm hiện tại các cầu thủ của họ dường như rất là thiếu cái sự tự tin vào bản thân mình và thi đấu thiếu gắn kết. Thế nhưng mà điểm khác biệt nhất của Manchester United trong những vòng đấu trở lại đây đó chính là cái chất lượng, cái đẳng cấp của các cầu thủ của họ. Khi mà những cầu thủ đẳng cấp của họ chỉ còn có một phút lóe sáng thôi thì họ đều có thể làm thay đổi cục diện của tình thế, và điều đó là đã diễn ra trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua. Hai đội bóng lớn khác là Manchester City và Chelsea đều có những chiến thắng rất là lớn, khi mà Manchester City đè bẹp Southampton với tỷ số là 6-1, còn Chelsea giành chiến thắng trước Crystal Palace với tỷ số là 3-1. Và vào thời điểm hiện tại thì Manchester City đang dẫn đầu với 29 điểm sau 11 vòng đấu, Chelsea đứng ở vị trí thứ 2 với 27 điểm, Liverpool đứng ở vị trí thứ 3 với 27 điểm và Tottenham Hotspur đứng ở vị trí thứ 4 với 24 điểm. Manchester United hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 7 với 20 điểm. Có thể nói rằng là kể từ đầu mùa giải thì Manchester United là một trong những đội bóng lớn thi đấu tệ nhất. Nếu chúng ta quay trở lại bảng xếp hạng thì họ không kém Arsenal hay Tottenham Hotspur là mấy. Khi Tottenham là đội bóng đứng thứ 4 thì chỉ hơn Manchester United có 4 điểm mà thôi. Thì đấy có thể cho thấy rằng là chặng đường còn rất là dài, và nếu như các cái cầu thủ của Manchester United thay đổi được phong độ thi đấu thì rất có thể họ lại lọt được vào top 4 đội hàng đầu để cạnh tranh một suất dự Champions League trong mùa giải năm sau. Ở phần cuối của bảng xếp hạng, Huddersfield của Aaron Moy hiện giờ đang đứng cuối bảng xếp hạng, và vào rạng sáng ngày mai họ cũng sẽ có một cái trận đấu với Fulham. Điều đáng nói đây dường như là các cầu thủ Huddersfield Town của đang gặp cái hội chứng, đó là hội chứng ở mùa giải thứ hai. Tức là năm đầu tiên khi mà được lên thi đấu ở giải A-League, được lên thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh thì các cầu thủ có thể nói là rất là hưng phấn khi lần đầu tiên họ được thi đấu ở đấu trường cao nhất, và dường như họ thi đấu với 110% khả năng của mình, và điều đó đã giúp cho Huddersfield Town không những trụ hạng thành công mà họ có một cái vị trí rất là tốt trong bảng xếp hạng ở mùa giải năm ngoái. Thế nhưng đến mùa giải thứ hai khi mà họ đã biết nhiều hơn về giải A-League, các cầu thủ đã biết nhiều hơn về giải Premier League. Và lúc này thì cái chất lượng và cái đẳng cấp của cầu thủ được thể hiện rất là rõ, và vào thời điểm này thì Huddersfield dường như đang hụt hơi và đang mắc phải cái hội chứng, đó là hội chứng của mùa giải thứ hai, khi mà các cầu thủ không còn được cái sự hưng phấn như cái năm đầu tiên nữa, và rất là có thể Huddersfield Town nếu như họ không nỗ lực cải thiện cái phong độ thi đấu, hoặc là họ có sự bổ sung lực lượng vào giữa mùa giải, thì rất có thể là Huddersfield Town sẽ phải xuống hạng trong mùa giải năm nay.
Như vậy là Ngoại hạng Anh tiếp tục hấp dẫn và thu hút người xem bởi những trận đấu và những cái vị trí đến bây giờ vẫn còn rất là bấp bênh dành cho các đội bóng lớn. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn rất là dài, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp theo. Bây giờ chúng ta đến với AFC Cup dành cho lứa tuổi U19, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Một tin rất là tiếc cho đội tuyển Úc khi mà chúng ta không thể đi xa hơn tại giải đấu này khi mà thất bại ở vòng tứ kết trước Ả Rập Saudi. Thế nhưng cái đối thủ đội tuyển Úc thất bại thì lại lên ngôi vô địch. Có nghĩa rằng là gì? đội tuyển này là đội tuyển không hề đơn giản một chút nào khi mà họ vượt qua cả Hàn Quốc, cả Nhật Bản, thưa anh.
Vâng, có thể nói cái lứa U19 của Arab Saud hiện tại là có thể nói là những cái mầm non Arab Saud đáng ươm để hướng tới World Cup 2022 tại Qatar. Bởi vì khi năm sau họ sẽ được thi đấu tại giải U20 thế giới, và khi mà đến năm 2022 tại Qatar, World Cup tổ chức tại Qatar, thì các lứa cầu thủ này sẽ vào điểm chín của phong độ và đỉnh cao của sự nghiệp khi mà họ sẽ ở lứa tuổi 24-25. Và chính vì thế mà khi mà đội tuyển Úc để thua Ả Rập Xê Út với tỷ số là 3-1 thì rất nhiều câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải là đẳng cấp của Ả Rập Xê Út hay là các cầu thủ của Úc của chúng ta còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở trường quốc tế rất là nhiều. Thế nhưng mà sau hai cái trận đấu ở vòng bán kết và vòng chung kết thì chúng ta có thể thấy có trong câu trả lời này rất là rõ. Ở vòng bán kết thì Ả Rập Xê Út giành chiến thắng trước Nhật Bản với tỷ số là 2-0 và có thể nói đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Còn ở trận chung kết ngày hôm qua thì một lần nữa Ả Rập Xê Út lại giành chiến thắng trước Hàn Quốc với tỷ số là 2-1. Và sau những cái chiến thắng có thể nói là vang dội thì các cầu thủ của Ả Rập Xê Út chứng minh rằng là họ hơn hẳn các đội còn lại một về đẳng cấp và cái sự đồng đều của đội hình. Và chính vì thế mà đội tuyển Úc để thua cái nhà mà vô địch thì đây cũng có thể nói là một cái điều một trận thua có thể chấp nhận được thế nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là đẳng cấp của chúng ta để so với những cái đội bóng ở trong khu vực là hiện giờ đã quá, đặc biệt là ở cái lứa tuổi U19, U20 và U23 là quá xa. Khi mà U19 của chúng ta thua kém xa Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út, những đội bóng hàng đầu của châu lục về đẳng cấp. Chính vì thế mà câu hỏi của chúng ta là trong tương lai bóng đá Úc 5 năm tới sẽ như thế nào? Liệu chúng ta còn là số 1 của giải châu lục hay không? Chính vì thế đây là câu hỏi rất là lớn cho các cái lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Úc trong thời gian tới.
Vâng, và theo dõi những gì diễn ra ở A-League, rồi theo dõi những cái giải bóng đá trẻ tại Úc thì chúng ta thấy rằng là nước Úc chưa đầu tư thực sự xứng đáng cho các cầu thủ trẻ. Đa phần cũng chỉ là những cái sự đầu tư mang tính cá nhân hoặc là từng nhóm thôi đối với những cầu thủ, những em nhỏ mà thực sự muốn chơi bóng chuyên nghiệp được gửi đi các nước phát triển như Anh, Quốc, Ý, Tây Ban Nha để mà luyện tập, để mà ăn tập thôi. Chứ thực ra thì cũng chưa có cái chính sách nào cụ thể đưa được bóng đá trẻ của Úc lên theo đúng cái tầm như các cái nước trong khu vực châu Á đang làm. Và điều đó là điều rất là đáng ngại cho Socceroos trong những năm tới đây. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, AFF Cup, một giải đấu được rất chờ mong tại khu vực Đông Nam Á, sắp sửa diễn ra rồi. Và có thể nói rằng là đây, giải đấu năm nay sẽ thu hút rất là nhiều sự quan tâm của người xem, người hâm mộ Việt Nam. Bởi vì đây cũng là cái điểm nhấn của huấn luyện viên Park Hang-seo và cả lứa cầu thủ hiệp Việt Nam thi đấu thành công trong thời gian vừa qua nữa, thưa anh.
Vâng, bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo có nói thì việc vào đến trận chung kết của AFF Cup là điều khoản đặc biệt trong hợp đồng của ông, và ông không hề nào núng hay không hề run sợ trước cái mục tiêu này, bởi vì ông rất muốn đưa bóng đá Việt Nam một lần nữa lên ngôi vô địch. Và điều đang nói ở đây là sau những thành công ở lứa tuổi U23 và đặc biệt là với đội tuyển Olympic thì có thể nói bóng đá Việt Nam đã vươn ra được đến tầm châu lục, và chính vì thế mà câu hỏi người hâm mộ đặt ra là liệu quay trở lại đấu trường khu vực Việt Nam lại còn có là một đội bóng lớn hay không. Và theo tôi nghĩ với tài cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo và đặc biệt là với những kinh nghiệm thi đấu vừa rồi của đội tuyển Việt Nam thì theo tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng đi đến trận chung kết và giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Thế nhưng mà trên con đường để đi đến cái giải AFF Cup thì đội tuyển Việt Nam cũng có khá nhiều chông gai, và đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian vừa rồi đã phải giải quyết rất là nhiều vấn đề. Trước hết đó chính là vấn đề phiên dịch, khi mà trong thời gian vừa rồi ông đã chia tay với hai vị phiên dịch của mình, một là phiên dịch Hàn Quốc đã quay trở lại Hàn Quốc, và hai là một phiên dịch người Việt Nam. Trở ngại lớn nhất đó chính là cái vị phiên dịch người Việt Nam, cái người mà được ký hợp đồng bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam để giúp huấn luyện viên Park Hang-seo làm công tác truyền tải từ tiếng Hàn Quốc sang tiếng Việt. Thế nhưng mà sau hai thành công của đội tuyển Việt Nam tại giải U23 châu Á đầu năm và giải ASEAN vừa rồi thì cái vị phiên dịch này sau mỗi một giải đấu thì ông lại cho ra một quyển sách và ông có thể nói là tung hô quyển sách của mình. Và trong quyển sách của vị phiên dịch này thì ông còn nói tới những cái chuyện nội bộ của Việt Nam, của đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo huấn luyện chỉ đạo. Và thậm chí ông còn có một chút nào đấy cho thấy rằng ông còn có khả năng trong việc chọn người và giúp huấn luyện viên Park Hang-seo trong công tác chỉ đạo chiến thuật. Thì đây có thể nói là một điều có thể nói là cấm kỵ và không nên làm. Bởi vì dù sao đi nữa, ông cũng chỉ là một thành viên trong ban huấn luyện và là trợ lý về ngôn ngữ mà thôi. Và ngay lập tức Park Hang-seo nhận ra điều này và ông đã cho cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cử một phiên dịch mới trong thời gian tới, và đặc biệt là sẽ có một cái hợp đồng rất là chặt chẽ về cái nhiệm vụ và cái quyền hạn của vị phiên dịch mới. Điều thứ hai tức là do một cái trở ngại thứ hai là do được săn đón rất là nhiều sau những thành công vừa rồi ở khu vực. Chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam sẽ không những chỉ bị nhà báo của Việt Nam mà thậm chí là bị nhà báo và các tuyển chế viên của đối thủ có thể nói là sẽ săn đón rất là nhiều. Và chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất là kín kẽ trong việc di chuyển đi lại của các cầu thủ, và đặc biệt là cái chỗ đóng quân của các cầu thủ Việt Nam trước khi ra quân trong trận đấu đầu tiên với đội tuyển Lào vào ngày 7 tháng 11 cũng không được huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố. Thì rồi có thể thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt rất cao, kỳ vọng rất là lớn vào cái giải AFF Cup lần này. Và tôi hy vọng rằng với những sự chuẩn bị kỹ càng như vậy, với 2 tuần chuẩn bị tại Hàn Quốc và với những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang làm cho đội tuyển Việt Nam, thì tôi hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có một cái giải đấu thành công, vượt qua vòng bảng, trong đó có đội tuyển Lào, đội tuyển Campuchia, đội tuyển Myanmar và đội tuyển Malaysia, và hy vọng rằng chúng ta sẽ lên ngôi vô địch trong lần giải lần này. Bởi vì lần duy nhất đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở giải đấu trong một giải đấu ở khu vực, đó chính là cái giải AFF Suzuki Cup năm 2008.
Vâng, và hàng chục triệu cổ động viên hâm mộ đội tuyển Việt Nam sẽ hướng theo bước chân của họ trong những ngày tới đây. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia chương trình, và tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình tạp chí thể thao tuần tới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.